This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh khỏe không? Houston có gì lạ anh? Nóng quá phải không anh?
Chào cô Dung, người chào quý khán giả. Houston thì nóng lắm cơ.
Ở đây cũng vậy anh. Bộ đó anh.
Đúng rồi. Hôm qua đi dự ngày quân lực mà lấy kinh nghiệm mấy năm trước, hôm nay lấy trễ tới 6 giờ sau mấy mà vẫn là 99 độ.
Trời, 99 độ mà tổ chức mà ở trong hay là ở ngoài anh? Nóng lắm hả?
Ở ngoài mới nói chứ.
Vậy là anh có đem theo dù không? Anh đem theo dù đúng không?
À, không con. Trời ngồi chịu thành ra chỉ... khi tổ chức nghi thức xong rồi cái phần văn nghệ thôi, anh không có coi đi về thì nó chị nóng quá chịu không nổi.
Dạ vâng.
Nhất và lại ở ngoài đó rồi có mặc đồ vét tất cả giạc rồi nữa.
Dạ.
Thành ra thôi phải chạy.
Dạ. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Hạnh Dung cũng nói với anh là trong những ngày mà tổ chức ngày quân lực, nhóm của tụi Hạnh Dung cũng được tham gia với các hội đoàn quân nhân thì nhớ lại những cái ngày xưa đó mà tự nhiên đôi khi thấy cũng buồn ngùi quá anh ơi.
Thành thử ra lúc mà làm nghi thức thì tất nhiên anh em dù nóng thì nóng không phải nghiêm trang làm đúng cái kiểu.
Dạ.
Nhưng mà xong trơn rồi đã qua phần nhân nghệ rồi thôi, thần già cả mình thôi lo về chứ rồi.
Trời ơi anh ơi, Hạnh Dung là thích văn nghệ mà anh nói văn nghệ anh đi về trời ơi là buồn 5 phút ơi 1 phút
buồn buồn chứ giờ nếu mà văn nghệ mà trong nhà mát mẻ thì ở phải coi cho hết.
Dạ vâng. Không, Hạnh Dung nói đùa thôi
trời,
dạ
ngoài trời nắng quá chịu không nổi, hồi chịu làm cho bà con lo lắng nữa một câu.
Dạ vâng đúng rồi. Dạ thôi nghe bây giờ tiếng của anh thì nghe rất là khỏe, rất là coi như vui lúc nào với cái giọng cười làm cho Hạnh Dung nghĩ rằng là anh cứ từng nói là anh lớn tuổi, Hạnh Dung đâu nghĩ anh lớn tuổi lắm đâu. Ok, rồi thôi bây giờ mình vô chương trình đi anh. Vô chương trình. Dạ vâng. Thưa anh, thì làm tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là như vậy là cái hôm 14 tháng 6 đó, ông Blinken sẽ là quan chức cao cấp nhất của Mỹ tới thăm Trung Cộng kể từ khi mà Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Thì ban đầu đó, chuyến thăm của ông Blinken được lên kế hoạch diễn ra vào đầu năm nay. Nhưng mà sau đó đó, thì hoãn vô thời hạn vì vụ Mỹ phát hiện và bắn hạ một khinh khí cầu. Tính nghĩ là giỏ thám hay là của Trung Quốc á. Thì trong khi đó đó, khi mà đề cập tới cái nội dung cuộc điện đàm của ông Blinken và Ngoại trưởng Tần Cương, Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho hay là ông Tần Cương đã kêu gọi Mỹ tôn trọng những mối quan tâm cốt lõi của Trung Cộng là dừng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, ngừng làm tổn hại đến chủ quyền, an ninh và sự phát triển của Trung Cộng nhân danh cạnh tranh. Thì coi bộ Trung Cộng coi thường và lưỡng lờ với Hoa Kỳ quá. Thì trong khi Hoa Kỳ cố gắng mềm mỏng là sao vậy thưa anh? Thái độ mà dễ người đó, có như là kiểu như là coi thường của Trung Cộng bắt đầu dưới thời ông Biden. Thấy không? Cái thường.
Thì cô thấy thật sự thì cái mới cánh xe tả đó,
dạ,
thì họ cái tức thể ra cái gọi là cái là trao đổi nhẹ nhàng, thấy không? Nhưng mà cô nhớ cái chính sách thối lan của Trung Cộng đó, thì là gọi là đi cái vụ mềm giả thế này nó thì như nó không còn phù hợp với cuộc cảnh hôm nay. Thì cô phải nói rằng cái chính sách đối ngoại của chính quyền Joe Biden đó, thì so sánh với mấy đời tổng thống khác thì nó vô cùng tệ hại.
Dạ.
Chỉ như cô thấy có chỉ có một sao năm cầm quyền à, là thế giới rồi loạn lạc, cuộc chiến tranh xâm lăng Ukraine của Nga đã xảy ra, rồi với sự hung hăng lộng hành bất chấp luật pháp quốc tế Trung Cộng, nghĩa là nhất là những cái quốc gia vùng Đông Nam Á, nhất là vùng Biển Đông, thì rồi cái chiến tranh gián điệp, nghĩa là nơi tận sân nhà của Hoa Kỳ, như cô nói là vụ khinh khí cầu gián điệp bay vào lãnh thổ Hoa Kỳ gần một tuần lễ, rồi sau khi rồi lại Trung Cộng thiết lập cái căn cứ gián điệp từ lãnh thổ Cuba, rồi sát nách Hoa Kỳ mà chính quyền Joe Biden cố tình che giấu, đến khi tờ báo New York Times nêu lên cái sự kiện khinh khí cầu thì mãi tới 4 ngày sau chính quyền Joe Biden mới quyết định là bắn hạ. Lúc đó mà e ngại sợ mít lòng Trung Cộng và trường trao bắn hạ, thấy không?
Yeah.
Rồi tới hôm cái thứ năm mà tuần rồi đó là ngày 8 tháng 6 đó, thì tờ báo The Wall Street Journal tường trình là Trung Cộng và Cuba đã đạt thỏa thuận nguyên tắc để xây dựng một cái trạm nghe lén điện tử trên đảo Cuba. Thì phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc là ông John Kirby cho biết trong cuộc phỏng vấn của cái đài là MSNBC hôm thứ Năm, thì nói tôi đã xem báo cáo đó, nó không chính xác. Nhưng mà ngày Chủ nhật 11 tháng 6 vừa qua thì các quan chức Tòa Bạch Ốc đã xác nhận rằng là Trung Cộng đã hợp tác với đồng minh Cộng sản mình để mà do thám Hoa Kỳ chỉ cách cái Florida có 90 dặm phía Nam. Rồi đổ thừa đây đã có từ thời Tổng thống Trump. Theo hồi trước thì cho rằng là không có gì hết. Rồi khi mà sau đó thì lại có, thì nhưng mà theo một quan chức ẩn danh, thì cái nhóm an ninh quốc gia của Biden đã được thông báo tóm tắt về cơ sở gián điệp của những nỗ lực mà của Trung Cộng nhằm tăng cường ảnh hưởng về khả năng gián điệp ngay khi mà ông nhậm chức ngày 1/21. Thì cô biết đó là cái thời Tổng thống Trump này đã khám phá ra đó, dân vừa đóng tòa đại lãnh sự của Trung Cộng ở tại Houston, nghĩa là bị cho rằng là cái tòa lãnh sự đó là cơ sở gián điệp của Trung Cộng. Rồi tất nhiên có nhiều vấn đề đó, lúc đó là đã biết là những cái chuyện ngoài du sinh viên này là coi như là cũng là gián điệp trá hình, thấy không?
Yeah.
Rồi đủ thứ hết. Trong khi đó thì khi bàn giao thì thay vì cô nhớ lúc đó thì Tổng thống Trump mới có trực tiếp để bàn giao Joe Biden, nhưng mà cái ekip đó lợi dẫn đó thì đã cho biết như vậy đó, họ là nó về là cái điều đó rồi, đổ thừa nó từ thời Tổng thống Trump. Nên hồi đó đã ta cho biết đáng lẽ anh lo tiếp tục, anh phải theo dõi, anh có phản ứng gì trong cái những cái nhiệm vụ của anh. Rồi thì anh thấy sở dĩ mà có như vậy đó, Trung Cộng dám làm những cái hành vi hung hăng táng trợn đó, thì đang khiêu khích Hoa Kỳ, thì chính quyền Joe Biden quá chịu. Những là cô thấy cái cảnh mà trống bánh xuôi càng hơn ngược khi mỗi lần Tổng thống Joe Biden á, ông tuyên bố thực tâm của ông, nghĩa là không có phải đưa giấy tờ đưa cho mà đọc hay không.
Yeah.
Thì ông nói thật những gì suy nghĩ của ông. Thì cái bộ tham mưu của Tòa Bạch Ốc là sau đó liền đính chính. Thì làm thử ra lúc đó mình không biết là ông Joe Biden là tổng thống hay là cái tòa Bạch Ốc, cái đúng sau đó là cái người điều hành đất nước. Thấy không?
Yeah, yeah.
Như trường hợp Joe Biden tuyên bố nhân chuyến viếng thăm ở tại Nhật Bản đó, khi báo chí hỏi về vấn đề Đài Loan thì ông cho biết giải pháp quân sự bảo vệ chủ quyền Đài Loan không loại trừ. Đó thì bên này la làng đến đó là ông có ý vậy, ông có vậy vậy, cô thấy không?
Yeah.
Đó là chính vậy đó. Thì Trung Cộng họ thấy rõ là vậy, là chính quyền Joe Biden quá yếu họ mới dám lộng hành. Chứ hỏi một tổng thống nói ra đáng lẽ này kia hay kia thì lại cố phủ nhận cái đó, thành thử ra rõ ràng là vậy. Thành đó là hành vi mà tại sao Trung Cộng dám lộng hành lên đối với Hoa Kỳ. Nghe không?
Yeah.
Thì vậy thì cô thấy cái trước cái hành vi mà hung hăng tấn công của Trung Cộng như vậy đó, và ngoài cái chiều ngoại trưởng mà là Blinken đã đi đặt cái vấn đề có thể ra đi cái này, đặt thẳng vấn đề này hay không, mà thường thường cô có nhớ là vấn đề mà vi phạm nhân quyền như ở là Tân Cương, rồi nhiều vấn đề đó, rồi những người Mỹ mà để bị bắt bên đó này kia, có đặt vấn đề đó không, và có lên án cái chuyện mà đặt cái nghe lén ở ngoại bình Cuba hay không? Đó cô nhớ cái thời mà Tổng thống Kennedy thì lúc đó Liên Xô để lén cái đặt cái dàn mà phóng quả tiện tại Cuba, thì bên đây ông đã làm mạnh lên và đã coi như là bao vây của Cuba, và phong tỏa cái hải phận tất cả Cuba, không cho tàu bè nào ra vô. Rồi lúc đó Liên Xô phải vội rút đi, trời ơi giờ có cái biện pháp nào để mà chặn đứng cái vụ mà đặt căn cứ gián điệp đó để mà nghe lét hay không? Nó kỳ dạ tông trước đi này, cái dám đặt hay không, hai qua dây út, anh đừng ơn, đừng có làm chuyện đó. Đó là những cái vấn đề đó mà người ta mới đặt ra cái vấn đề. Thì cô thấy đó, thì chẳng hạn giống như cái bà dân biểu Alice Stefanik, là cái gọi là chủ tịch cái hội nghị Đảng Cộng Hòa đó, thì bà có đặt ra vấn đề hôm bữa ngày 16 tháng 6 rồi đó, thì hỏi về Bộ trưởng Lincoln và chính quyền Biden đó, phải ngay lập tức chấm dứt việc theo đuổi một cách yếu ớt và tuyệt vọng nhằm làm tan băng cái sự quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Cộng. Bởi vì cái không thể nào nói giờ cứng rắn, thì vì chính những cái chuyện ngăn sai đó thì do đó mới có sự cứng rắn và làm cái sự ban giao nó lô xuống bây giờ, nó muốn để lên, nhưng mà Trung Cộng nó cũng thái độ đó vậy, có nên mềm dẻo hay không, nó bà đặt ra vấn đề đó. Thì cái đó là thấy ông thường mì sĩ mặc son black mặc bà mặc sĩ mặc mặc sa blackburn của Tennessee thì cho biết là chính quyền Biden không nên cố gắng xoa dịu Trung Quốc vì ý định của chế độ cộng sản này muốn thống trị Hoa Kỳ, thì là một cuộc gặp sẽ chỉ cung cấp cho đảng cộng sản của Tập Cận Bình thêm đạn dược để làm chúng bẻ mặt chúng ta trên trường quốc tế mà thôi. Thay vào đó thì tổng thống nên tập trung vào việc xây dựng một quân đội hùng mạnh để cạnh tranh với Trung Cộng, răng đe với Trung Cộng, chứ không phải là đi làm chuyện đó.
Yeah.
Đó là những cái chuyến đi đó thì có nhiều người đã phản ứng, anh nêu lên cái chính là cô thấy ha.
Dạ vâng.
Thì trong này đó thì có lại có một cái ông mà hồi đó ông là Alex Gray, là một thành viên cao cấp của hội đồng chính sách đối ngoại Hoa Kỳ và là cựu chánh văn phòng của hội đồng an ninh quốc gia, đã đặt câu hỏi tại sao Blinken lại muốn gặp các quan chức Trung Cộng trong lúc này, do Trung Cộng tiếp tục những hành vi nghiêm trọng chẳng hạn như việc liên quan đến xin khí cầu và đặt những cái căn cứ mà gián điệp ở tại Cuba, tại sao đến này vậy, ngay giờ chỉ ghi rằng Hoa Kỳ đến Bắc Kinh để nhìn nhận một cách hợp lý, để coi dường như là lời để xác nhận để mà lời đi việc đó hay không. Người ta hỏi tại sao khi đến những nước này nó có phù hợp hay không, thì ông nói thêm là đề cập một cái những chức danh chính thức của ông tập là thật vô nghĩa khi Hoa Kỳ tỏ ra cầu xin diện với đó nghĩa là gặp mặt của Tập Cận Bình. Nó do đó mà cái điều đó ông cho rằng là cái chuyện mà làm đó nó không phù hợp. Tôi nghĩ rằng trên thực tế chính quyền Biden phụ thuộc vào nhóm vận động hành lang về vấn đề biến đổi khí hậu của Đảng Dân Chủ. Những người mà nhìn Bắc Kinh không phải là từ lăng kính chiến lược, quân sự hay kinh tế, mà từ lăng kính biến đổi khí hậu. Nghĩa là họ muốn làm sao để thuyết phục kia hợp tác để trong cái khí hậu toàn cầu. Nhưng mà thực tế là Trung Cộng đương cạnh tranh với Hoa Kỳ về mọi lĩnh vực quân sự, chiến lược và kinh tế. Đó là những điều mà ông nói, đó cái điều đó nó không phù hợp với cái chuyến đi này. Đó là tất nhiên là anh để nêu lên những cái phản ứng, cũng như cô thấy là cô đã những câu nói cô đặt ra đó, hay cả ngay những cái người mà như ngoài đó họ cũng không đồng ý về cái chuyện đó.
Yeah.
Tuy nhiên thì giờ mình để mình nhận, mình thấy thử coi nó như thế nào, thấy không?
Yeah.
Nó thì cái chuyến đi này đó thì anh cũng có theo dõi. Theo dõi thì thấy rằng là ông Lincoln thì đã đến Trung Cộng thì ông cũng đã gặp được cái đứng viên chức như là bộ ông Tần Cương như cô nói, rồi ông Dương Nghị là một viên chức mà cao cấp nhất trong ngành ngoại giao, rồi kế đó cô gặp Tập Cận Bình. Thì trong cuộc gặp mà Dương Nghị kéo dài 3 giờ hôm thứ hai nè, làm tất nhiên là bị bữa nay mình thứ hai ở đây chiều thứ hai, nhưng mà thứ hai kia nó đã đi trước mình 12 tiếng rồi, thấy không?
Dạ.
Thì ở nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc thì họ có tỏ vẻ gai gắt, nói đổ lỗi cho rằng là nhiều Hoa Kỳ về Trung hiểu lầm về Trung Cộng, thì vì mối quan hệ giữa tồi tệ hai nước thì do cái Washington, giờ ông đặt lợi Washington nên lựa chọn giữa đối thoại và đối đầu và giữa hợp tác và xung đột. Và ông nhấn mạnh rằng đối với vấn đề mà Trung Cộng á là chuyện nội bộ của Trung Cộng, thì không không thể nào mà để mà lãnh thổ tách rời khỏi quốc gia họ, thì họ cũng cảnh báo Hoa Kỳ là người ủng hộ quốc tế quan trọng đối với Đài Loan sẽ thúc đẩy cái độc lập của Đài Loan và làm cho nhiều quốc gia đi theo ủng hộ, thì ông cái chuyện đó là mà cái ông không thể nào ông chấp nhận. Ông cũng không thì đó ông lên kênh ông tuyên bố tới lại là chúng tôi không ủng hộ chuyện độc lập Đài Loan, nhưng mà chúng tôi vẫn phản đối bất kỳ sự đổi đổi đơn phương nào mà cái hiện trạng của hiện tại. Là bà cô nhớ là biết hồi trước đó là giữa Hoa Kỳ và Đài Loan có một cái hiệp ước là hỗ trợ là để mà giúp Đài Loan cũng được mà cái độc lập không xâm phạm, và cũng như lúc mà để chấp nhận cho Trung Cộng vào cái Liên Hợp Quốc và loại Đài Loan ra khỏi giai trò một thành viên trong Liên Hợp Quốc đó, thì trong đó có một là phải giữ nguyên cái hiện trạng và Hoa Kỳ sẽ bảo vệ cái Đài Loan, thì bây giờ thì cũng lặp lại về cái chuyện đó. Đó là những đó thì trong khi mà có khi trao đổi nhau đó thì anh thấy ít nhất thì cũng có một sự thẳng thắn ha.
Nên
anh có thể là nhờ trước khi có những phản ứng của giới lập pháp của Cộng hòa và những người chuyên môn đó, thì do đó mà cũng được giúp cho cái ông Blinken qua đó muốn Trung Cộng cũng không có thể thái quá. Tuy nhiên anh thấy cái nghi thức khi mà được tiếp đón đó thì họ gần như là họ lạnh nhạt đối với ông Blinken. Thì trong khi mà phát biểu cuộc gặp với ông Tập đó, thì hai bên cũng đạt được một tiến bộ thỏa thuận về tới một số vấn đề cụ thể mà không có đưa ra, nói rằng hai người tuyên bố rằng là có những cụ thể nhưng mà không ai biết cụ thể mấy ông là cái gì. Thì tất nhiên cái điều mà anh thấy đó thì anh nghĩ là nó sẽ không có là đi tới đâu. Thì tuy nhiên mối quan hệ giữa Hoa Kỳ Trung rõ ràng là anh thấy nó đường đi vào giống bế tắc khi vừa được cái giải tỏa nào hết. Bởi vì trong khi đó anh biết chắc chắn công khai đó thì lúc Hoa Kỳ muốn làm cái bộ quốc phòng của Trung Cộng với Hoa Kỳ phải có cái kênh liên lạc nha. Nhưng mà từ khi mà Hoa Kỳ đã cấm vận một cái viên chức của Trung Cộng về vấn đề mà vi phạm nhân quyền của người Duy Ngô Dĩ ở Tân Cương đó, thì bắt đầu là không có cái chuyện gặp nhau. Thì tới giờ cái chuyện mà tiếp xúc này bên kia khẳng định là không có nối lại cái chữ mà giao tiếp đó. Đó là những cái chuyện vậy. Thì giờ anh thấy thì có một sự nhận định chung của mọi người đó, thì nói gặp việc không cái đường mà băng giao giữa hai quốc gia này đó vẫn không đường bế tắc, khi mà Trung Cộng vẫn tìm cách thay đổi cán cân quyền lực của Thái Bình Dương. Thì theo cái ông Bill Thompson, nhà nghiên cứu cao cấp của trường chính sách về công lý của Quang Diệu ở Đại học Quốc gia Singapore đó, thì ông Thompson đã cụ quan chức bộ phòng cho biết mục tiêu của Hoa Kỳ là đặc biệt là trong chuyến thăm Bộ trưởng Blinken là quản lý cạnh tranh đánh xung đột, nhưng Trung Cộng có một loạt các mục tiêu khác, đó là phát huy uy quyền và sức mạnh của mình để thành một cường quốc kinh tế và chính trị thống trị khu vực. Điều đó phải Hoa Kỳ phải trả một cái giá. Đó là những điều ông thấy, thì thành thử ra họ cho rằng cái chuyến đi của ông Blinken cũng không đạt được một kết quả nào.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ vừa rồi của anh. Thì bây giờ nói tới một cái đề tài khác, là mới đây đó ông Tổng thống Biden nói là cái đa giới tính đó anh, là LGBTQ đó của người Mỹ, đặc biệt là trẻ em. Thì Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong cái thông điệp của Tòa Bạch Ốc là vào dịp ông đẩy mạnh tuyên truyền về những thứ giới tính và tình dục rất là phản truyền thống ngày 13 tháng 6. Thì trong video ở với Tòa Bạch Ốc, một cái biểu tượng của nước Mỹ làm nền cũng với màu sắc của phong trào đồng tính chuyển giới này, thì Joe Biden đọc rõ ràng thông điệp chính quyền Biden-Harris của ông ủng hộ mạnh mẽ phong trào và hướng tới trẻ nhỏ. Với một cái câu mở đầu là, đây là những đứa trẻ của chúng tôi. Các phản đối như thế này rất nhiều. Hãy tránh xa những đứa con của tôi. đừng động vào đám trẻ của chúng tôi, vân vân. Có thể đọc thấy là hàng loạt những cái phản đối của người Mỹ, trong đó có ông chủ Twitter Elon Musk, các vị là chính phủ mà họ không phải là đám trẻ nhỏ của quý vị. Và trong khi phong trào phản đối những cái đội nhóm đó, những cái team đó có cái tên tuổi, họ cũng chạy theo phong trào này bằng cách là quảng cáo hô hào ủng hộ giới LGBTQ. Thì những cái hãng này bị tẩy chay như là Budweiser, Disney World, Target, Walmart và nay thì có Kellogg, hãng chế tạo món ăn sáng bị tẩy chay. Thì tại sao ông Biden lại chú tâm ủng hộ cho cái giới tối đa như vậy, cái giới mà đa giới tính như vậy hả anh?
Thì bởi vì thật sự cô biết hồi đó giờ đó bình đẳng dân chủ á, thì cái nào mà ngược đời, cái gì mà đi ngược cái đạo đức đó thì họ ủng hộ để lôi kéo. Cũng chẳng hạn cô thấy giờ đó là tỷ dư hồi đó giờ đảng Cộng Hòa hồi đó giờ hô bên đảng dân chủ nói là bên đây là kỳ thị chủng tộc này chia đủ thứ để mà đưa lên, nhưng mà không ăn khách nữa rồi. Nghĩa là bởi vì lần lần cái bên cộng đồng đen đó thì họ có thể học thức lần lần họ đấy lần mất vô phiếu, thì giờ họ đã mở cửa biên giới để đem những cái người ngoài biên giới để trở vô trong này gây xáo trộn, không cần biết xáo trộn cho người dân Hoa Kỳ với tao hết, an ninh thế nào hết á, mà họ chỉ cần tương lai những đó là hàng bao nhiêu triệu phiếu cho họ, đó là họ làm vậy, thành thử họ ủng hộ này. Thì cái anh nhìn thấy những cái chuyện làm mà nhất của ông Tổng thống Joe Biden thì là một người mà lãnh đạo của quốc gia quyền lực nhất Hoa Kỳ, thì mà có những câu nói làm như vậy đó thì anh thấy thật đó, anh cho rằng là một cái đầu óc bệnh hoạn, thấy không? Rồi nhất là đối tại vì tình yêu chưa đầy đủ cái tí lý trí để quyết định chín chắn vấn đề gì, nhất là vấn đề trọng đại liên quan đến tương lai của chính bản thân của đứa trẻ đó. Đó khi họ nhỏ đó nó nghĩ nó à nó con gái à con trai, nó đừng nghĩ nó là con gái mà con gái nghĩ con trai, cái chưa có chín chắn, là bởi vì trong khi cái sinh lý biến đổi cô biết nhất cái tuổi vậy thì thấy không, nó đó làm nó không đúng nắng gì trơn á, mà quyết định để cho nó cái vấn đề mà nó chuyển giới đó, thì tất nhiên là nguy hại suốt cuộc đời nó. Thì anh thấy cái hành động mà đi ủng hộ những cái chuyện đó thì anh thấy nó sai trái nó. Thì giờ anh biết cái hiện giờ có một vụ kiện ở bên California, nó kiện bệnh viện cái bác sĩ là phải đối mặt vụ kiện mới, vụ cắt bỏ cái ngực của cô gái 13 tuổi. Thì năm nay cô đó vì cô tuyên bố với cha mẹ này là cô là con trai, thì lúc có cha mẹ mới đưa đi tới bác sĩ để cái vấn đề mà giải quyết cái tâm lý nó làm thế nào, thì lúc đó bác sĩ mới nói rằng là cái hiện giờ chưa có thể được, thấy không? Không có thể mà dùng cái thuốc mà chuyển giới cái hormone này nó kia đó để cái khống chế cái hormone đó không được. Thì cái người mẹ giới thiệu cho bác sĩ, khi gì bác sĩ trong cái nhà thương này đó thì lại đi chữa rồi chích thuốc to thuốc này kia hormone để mà liên giới tính, thì cuối cùng nghĩa là bác sĩ nói rằng là này đủ thức ức chế tụi gì, thì trong vòng 6 tháng thì họ cắt bỏ cái ngực của cô bé gái 13 tuổi này.
Trời đất.
À, thì tới bây giờ sao cái nói rằng là cô này khi chết vậy đó rồi tỏ bình thường, tâm lý bình thường, nhưng mà nó không có bình thường, kéo dài cuộc đời tao. Khổ nay 18 tuổi thì nay nó đủ tuổi đó đó rồi. Nó có quyền đứng kiện thưa rồi. Thì nó mới đi kiện thưa, bác sĩ là đại diện kiện thưa. Nó cho rằng nó làm chuyện đó thì nói là mọi người gây được khó khăn, cô thấy không? Bởi cô nhớ có một cái người chuyển giới nó thì mình nó khủng hoảng lên rồi nó giết chết, tôi nhớ giữa trên tay nó chia đó. Đó là làm nó đã gây cho đứa trẻ nó càng khủng hoảng hơn, thay vì nó có những rối loạn tâm thần nó thì phải tìm thuốc để giúp nó, để nó phát huy, thí dụ gì chẳng hạn về nó đương nó con gái mà nó nghĩ con trai thì làm sao mà để giúp cho cái hormone nó về giới nữ tính nó nhiều hơn thì nó không còn nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa, thấy không? Thì tại sao lại ức chế cái hormone của nữ để cho thành nam nó càng làm nó khó khăn hơn, rồi lại cắt bỏ cái ngực của nó? Đó là những cái điều nó thành ra tôi anh thấy cái vụ mà ông Biden đi ca tụng lên, anh thấy đó một hành động vô đạo đức mà không xứng đáng một cái người lãnh đạo quốc gia. Đó là nó một cái tầm bậy tầm bạ. Một cái tổng thống vô đạo đức và một cái đảng vô đạo đức.
Yeah. phải nói là quá tầm bậy luôn.
Nó bậy là hiện giờ đó, thì cái luật sư của cái trẻ này đã nói là họ sẽ kiện, và những cái tổ chức mà gọi như ông mà Hamed Dilson là giám đốc điều hành của Trung tâm Tự do Hoa Kỳ, cũng là đại diện cho cái tên vì khi chuyển giới lại nam á, cô lại gọi là Jen nha. Nhưng mà cô này thật là lúc đó là lây ra nó, thì các nhà cung cấp này nó về trường hợp của bé gái Layla này đó, cùng với du nhất để đã thay thế hệ tư tưởng tỉnh táo bằng một tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe được chấp nhận về mặt y tế, bao gồm cả lừa dối thao túng các bệnh nhân gia đình dễ bị tổn thương. Chúng tôi cam kết buộc họ phải chịu trách nhiệm về những tổn hại đã gây ra cho Layla và cùng người khác, và chúng tôi quyết định mạnh mẽ ngăn chặn cách tiếp cận cái vụ mà của cái hệ thống y tế này. Thì cái cô gái này kiện cô nói đó, hồi đó là hồi 11 tuổi cô ảnh hưởng cái giới truyền thông, giới được tiếng đó, nói về vấn đề mà chuyển giới này nè, nghĩ nam nữ thì đó, cô ảnh hưởng bởi cái đó, thành thử ra có cái tâm lý thì mới sai tái vợ. Thì từ ngày mà để mà cắt bỏ làm cho tinh thần cô khủng hoảng, do đó mà giờ cô đưa ra cái dự thương đó rồi.
Dạ vâng. Vào đúng là cái ủng hộ cái gì không ủng hộ, mà ủng hộ ba chuyện này sao thấy nó có vẻ sai sai cái gì đó anh ơi, nó sai sai. Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì sau vụ bị đưa ra tòa án liên bang, những người ủng hộ ông Donald Trump đã tài trợ 6.6 triệu Mỹ kim cho quỹ chiến dịch tranh cử của ông kể từ khi mà cựu tổng thống bị biện lý đặc biệt Jack Smith truy tố 37 tội hình sự. Thì ông Trump á, thông báo trên Truth Social hôm thứ Tư ngày 14 tháng 6 đó về quỹ vận động tranh cử tăng nhanh sau khi bị truy tố. 14 tháng 6 cũng là ngày sinh nhật thứ 77 của cựu Tổng thống Trump. Xin anh cho biết thêm cái ý kiến về cái vụ này đi thưa anh.
Cô thầy đúng là cô biết chạy từ đường á, khi mà một cái ứng cử viên mà tổng thống mà có dướng líu với tòa án đó thì luôn luôn là bị khai rồi. Nhưng mà bởi vì cái đảng Dân Chủ, cái trò mà chụp mũ nhân manh này nó đã kéo dài trong thời ông còn trong nhiệm kỳ, thành thử là lý do nào chừng sau này đó cô thấy á, do đó một bên ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã biết rồi đó. Thì và đảng Dân Chủ thì không thấy, nhưng mà bên đã thấy. Thì mỗi lần mà truy tố Tổng thống Trump ra thì làm kích động cho lòng cái người cử tri Hoa Kỳ họ cần ủng hộ ông nhiều hơn nữa. Thành thử cô biết là như cái lần mà tên là cái công tố viên Alvin Bragg ấy, thì đã truy tố thì trong vòng có 24 tiếng đồng hồ thì quỹ tranh cử của ông đã tăng lên 5 triệu rồi cái 2 tuần là tăng lên 15 triệu có thấy không?
Wow,
kỳ này thì cũng đưa lên đó, nhưng mà cái mức mà động nó cũng không nhiều, thành ra mới tăng có 6.6 triệu, nhưng mà tới nay đó, ngày hôm nay thì cũng lại lên 10 triệu rồi cô. Thì đó thì thở dĩ có cái tâm lý đó là như vậy, là bởi vì cái người ta thấy rõ rằng đây là cái chữ cái trò đi gian dối cái đảng Dân Chủ, thành ra cử tri họ ủng hộ lên. Thì bên ban vận động tranh cử tổng thống mới biết để mà kích động trên vấn đề đó, do đó mà thấy cái chuyện thất bại của đảng Dân Chủ. Chính cái bà Clinton đó, bà nói bên đảng Cộng hòa Mega đó là một cái giáo phái chứ không phải đảng chính trị. Thì bởi vì bà nghĩ rằng cái trò chơi chụp mũ vậy sẽ làm mất uy tín, nhưng mà không phải cái điểm đó. Người dân giờ không phải là người không có kiến thức, không hiểu, họ thấy rõ rằng cái trò chơi gian manh của đảng chủ thì họ càng kích động ủng hộ Tổng thống Trump hơn. Mà ủng hộ Tổng thống Trump vì trong thời gian Tổng thống Trump đã làm được việc cho đất nước Hoa Kỳ, và những gì khi tranh cử ông hứa ông đã thực hiện gấp 2 lần, chứ không phải như bao nhiêu chính trị gia khác. Chính trị gia khác hứa 10 nhưng làm được 1-2 thôi, rồi trái tổng thống Trump ngược lại, do đó mà ủng hộ tổng thống Trump, bị tổng thống Trump đặt nước Mỹ trên hết, và ông đã thực hiện cái điều đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho ý kiến về những điều này, và cũng là lúc kết thúc chương trình của anh em mình rồi. Thưa anh, Hành Dung cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, cũng như Hành Dung cảm ơn anh hôm nay, và Hành Dung xin chào tạm biệt anh và hẹn anh tuần sau.
Cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần ngôn luận của anh em chúng tôi, và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Kia là rừng sâu.